Kính thưa quý vị, Nghị viện châu Âu thông qua nhiều văn bản luật tạo lộ trình cho việc thực thi dự án chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Hơn 100 quốc gia họp tại Vienna, nước Áo để bàn về việc thúc đẩy một thế giới phi hạt nhân. Sự vắng mặt của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bị lên án. Tòa án Trung Quốc xử kín nhà tranh đấu nhân quyền, sáng lập phong trào công dân mới, người kêu gọi ông Tập Cận Bình từ chức. Sri Lanka chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế xã hội, chính quyền hạ tuổi tối thiểu, được phép ra nước ngoài lao động. Cựu phóng viên truyền thông nhà nước Nga từng dũng cảm phản đối chiến tranh xâm lược Ukraine nhưng vẫn bị người Ukraine nghi ngờ. Nghị viện châu Âu đã có một nỗ lực được đánh giá là lịch sử vào ngày 22 tháng 6 vừa qua. Hai tuần sau khi các văn bản trụ cột của kế hoạch khí hậu bị bác bỏ, các đảng phái trong Nghị viện châu Âu đã đạt được đồng thuận về việc xác lập thuế carbon với hàng nhập khẩu, xóa bỏ dần việc cấp hạn mức phát thải CO2 miễn phí. Thời gian được ấn định cho các mục tiêu này là trong 10 năm nữa. Một mấu chốt của thỏa hiệp là việc Đảng cánh hữu Nhân dân châu Âu PPE chấp nhận cái mốc 2032, đổi lại việc các doanh nghiệp sẽ nhận được tài trợ nhiều hơn. Thông tin viên Pierre Benazet từ Bruxelles tường trình.
Les nouveaux textes adoptés par les députés européens présentent surtout un compromis sur une date butoir finalement fixée dans 10 ans.
Các văn bản mới được Nghị viện châu Âu thông qua nói trên cho thấy sự thỏa hiệp về thời hạn chót. Rốt cuộc thời hạn này đã được ấn định trong 10 năm tới. Mọi thứ tập trung vào vấn đề bãi bỏ dần quota khí thải CO2 miễn phí, tức hạn ngạch khí thải miễn phí được cấp. Giấy phép phát thải miễn phí sẽ không còn kể từ năm 2032. Từ sau đó, các nhà sản xuất sẽ phải trả tiền cho mỗi tấn CO2 thải ra. Thỏa thuận về cơ chế buôn bán quyền phát thải bắt đầu có hiệu lực cùng với thời điểm thu thuế carbon tại các vùng biên giới, dự kiến cũng sẽ được xác lập vào năm 2032. Cơ chế điều chỉnh tại biên giới này nhằm đánh thuế nhập khẩu vào châu Âu đối với các mặt hàng được sản xuất ở các nước có tiêu chí ít tham vọng hơn về khí hậu. Điều này có mục tiêu là không gây khó khăn cho các nhà sản xuất châu Âu khi phải đối mặt với cạnh tranh toàn cầu. Và tất nhiên, không khuyến khích họ chuyển cơ sở sản xuất sang nơi khác để được hưởng những điều kiện ít khắt khe hơn. Chính sách này cũng đồng thời gây áp lực để các nước ngoài châu Âu áp dụng các phương pháp sản xuất ít ô nhiễm hơn, với hy vọng có thể bán được sản phẩm của họ sang châu Âu.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Lần đầu tiên kể từ khi Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hạt nhân TIAN có hiệu lực vào đầu năm ngoái, các quốc gia ký kết đã nhóm họp trong 3 ngày tại Áo từ ngày 21 cho đến 23 tháng 6. 62 quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước này, nhưng điểm yếu của hiệp ước là không có quốc gia nào trong số 9 quốc gia nắm giữ vũ khí hạt nhân, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Ấn Độ, Pakistan, Israel cùng Bắc Triều Tiên ký kết hoặc đơn giản chỉ là tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên. Nhân dịp hội nghị quốc tế đầu tiên của Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, ông Jean-Marie Collin, phát ngôn viên của chiến dịch quốc tế bãi bỏ vũ khí hạt nhân ICAN tại Pháp đã báo động, xin trích. Tất cả các cường quốc hạt nhân đều tiến hành các chính sách hiện đại hóa và đổi mới kho vũ khí của mình. Họ đang đi ngược lại luật pháp quốc tế, chống lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, vốn là nền tảng của toàn bộ khuôn khổ pháp lý quốc tế về vũ khí hạt nhân, lời lẽ trong nguyên văn. Chi tiêu của các cường quốc hạt nhân để hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử đã tăng gần 9% trong năm ngoái, đạt hơn 82 tỷ đô la, theo một báo cáo của ICAN. Trả lời đài RFI, phát ngôn viên của chiến sĩ ICAN nhấn mạnh đến đòi hỏi cấp thiết của việc giải trừ hạt nhân đa phương. Trong xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga Putin đe dọa tấn công các thủ đô châu Âu bằng hạt nhân, khiến sự tham gia của các cường quốc hạt nhân vào nỗ lực giải trừ vũ khí này ngày càng trở nên cấp bách, không thể dùng im lặng để phản ứng lại mối nguy hiểm nói trên. Trong tuần lễ vừa qua, một tòa án Trung Quốc đã tổ chức xử kín hai nhà tranh đấu nhân quyền hàng đầu tại Trung Quốc, hai luật sư Hứa Chi Vĩnh và Đinh Gia Hỷ. Hai ông bị cáo buộc tội lật đổ chính quyền, tội danh mà chính quyền Trung Quốc thường dùng để quy kết cho các nhà tranh đấu bị coi là đe dọa quyền uy của chế độ. Thông tin viên Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Xu Zhiyong n'a pas vu son avocat pendant 3 mois, 4 mois pour Đinh Gia Hỷ, autant dire que les
ông Hứa Chi Vĩnh đã không được gặp luật sư của mình trong cả 3 tháng trước phiên tòa sơ thẩm. Còn đối với ông Đinh Gia Hỷ thì là 4 tháng. Điều đó nghĩa là các nhóm nhân quyền lo ngại điều tồi tệ nhất trong các phiên tòa được mô tả là bất công tại một tòa án quận Linshu ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Cũng chính trên bờ biển phía đông này của Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019 đã diễn ra cuộc biểu tình hạ môn. Hàng chục luật sư và nhà hoạt động đã đến đây để phát biểu về chủ đề sự trỗi dậy của xã hội dân sự và cuộc chiến chống tham nhũng, những chủ đề thiết thân đối với phong trào công dân mới. Phong trào không chính thức này do ông Hứa Chí Vịnh phát động cách đây một thập niên đã nhanh chóng trở thành kẻ thù của chế độ cần phải đánh bại. Luật sư Hứa Chí Vịnh bị bắt lại vào tháng 2 năm 2020 sau khi chỉ trích cách thức chính quyền xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19, ủng hộ những người biểu tình ở Hồng Kông và kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc từ chức. Sau khi bị bắt, ông đã bị giam giữ tại một nơi bí mật. Theo tuyên bố từ nhóm luật sư nhân quyền Trung Quốc, hai ông Đinh Gia Hỷ và Hứa Chí Vịnh đã bị tước đoạn giấc ngủ và bị bỏ đói trong thời gian bị giam giữ. Họ cũng đồng thời bị tra tấn với chiếc ghế hổ, chiếc ghế thẩm vấn nổi tiếng bằng kim loại buộc nghi phạm bất động trong nhiều giờ cho đến khi chân sưng tấy. Trước phiên tòa này, các nhà ngoại giao nước ngoài bao gồm cả Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho hai luật sư.
Stéphane Lagarde, PKRFI.
Cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine khiến tình cảm hoài nghi thù địch dâng lên cao độ trong xã hội Ukraine. Bất cứ người nào từng tham gia vào cỗ máy tuyên truyền cho chế độ Putin cũng bị coi là đáng khả nghi. Ngày 14 tháng 3, nữ phóng viên Marin Ovsyannikova của kênh truyền hình Nga Channel One đã dương cao biểu ngữ phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraine. Hình ảnh của người phụ nữ dũng cảm này đã được truyền khắp thế giới. Tuy nhiên 3 tháng sau, nữ phóng viên Nga đã đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác. Tại một diễn đàn phụ nữ tổ chức trước thềm hội nghị G7 ở Berlin, nữ phóng viên Nga chút bầu tâm sự. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Marina Ovsyannikova ne s'attendait pas à ce qui lui est arrivé depuis 3 mois. Celle qui était perçue au départ comme une
héroïne. Marina Ovsyannikova không thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra với mình trong 3 tháng vừa qua. Người ban đầu được coi là một anh hùng sau hành động bất ngờ của mình, giờ đã bị nhiều người ngoảnh mặt. Marina Ovsyannikova bị chế độ Nga và những người ủng hộ chính quyền coi là kẻ phản bội. Nhưng cô cũng bị cả những người phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin và người Ukraine lên án. Cô nói, tình huống này thật là phi lý. Ở đất nước tôi, họ muốn tước bỏ quyền công dân của tôi và tống tôi vào tù. Còn chính quyền Ukraine cấm tôi vào lãnh thổ của họ và còn đe dọa bỏ tù tôi vì đối với họ, tôi nguyên là một nhà tuyên truyền cho Nga. Một hoàn cảnh thật đau đớn cho nhà báo sinh ra ở thành phố Odessa, Ukraine. Có cha là người Ukraine và mẹ là người Nga. Sau khi rời khỏi đất nước của mình, bị đe dọa với một bản án nặng nề cho những người dùng từ chiến tranh để mô tả cuộc xâm lược Ukraine, nữ phóng viên Marina Ovsyannikova đã phải để lại những đứa con của mình ở lại Nga. Chồng cô cũng đã đâm đơn kiện cô. Tại Berlin, Marina Ovsyannikova thoạt tiên đã được tập đoàn truyền thông Springer tuyển mộ. Nhưng chuyến đi gần đây của nữ phóng viên Nga đến Ukraine đã thất bại vì sự thù địch của người dân địa phương đối với cô là rất lớn. Trong khi đó tại Đức, tập đoàn truyền thông Springer đã không nhận cô. Một giải thưởng đáng lẽ sẽ được trao cho Marina Ovsyannikova rút cuộc cũng đã bị rút lại. Rút cuộc, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế và Xã hội đã mời Marina Ovsyannikova vào ngày thứ ba tuần này để biểu dương lòng dũng cảm của người phóng viên Nga.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Thanh niên Sri Lanka giờ đây sẽ có thể làm việc ở nước ngoài kể từ 21 tuổi. Việc chính phủ thông báo giảm độ tuổi tối thiểu được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhiều người lên án là quyết định này có thể khiến thêm nhiều phụ nữ trẻ bị lạm dụng. Thông tin viên Stéphane Fassi từ khu vực tường trình.
Chúng ta cần phải tăng cơ hội việc làm ở nước ngoài. Đây là cách mà chính phủ Sri Lanka biện minh cho quyết định nhằm giảm độ tuổi tối thiểu ra nước ngoài làm việc đối với giới trẻ Sri Lanka. Hầu hết họ đều đến các nước vùng Trung Đông. Giới hạn 21 tuổi vốn đã được đưa ra vào năm 2013 sau vụ chặt đầu một vú em người Sri Lanka 17 tuổi ở Ả Rập Xê Út. Nạn nhân bị cáo buộc bất cẩn. Theo quy định cũ, độ tuổi tối thiểu từng là 23 và thậm chí là 25 đối với Ả Rập Xê Út, giờ đã giảm xuống chỉ còn 21. Đây là một quyết định đáng tiếc, theo thẩm phán Marina Taha Rihai, điều phối viên của Hiệp hội vì Phụ nữ Hồi giáo Al-Muslimat. Bà nói, ở tuổi 21, họ không đủ chín chắn để đưa ra quyết định và họ sẽ để cho mình bị hành hung hoặc mang thai. Người dân ở Trung Đông không phải là thánh và các đại sứ quán không thể bảo vệ họ. Các em gái cũng sẽ phải dừng việc học tập lại để ra đi. Trong khi ở Sri Lanka, phụ nữ thường có trình độ học vấn cao hơn nam giới. Chính phủ muốn đưa tất cả mọi người ra nước ngoài và như vậy sẽ không có ai ở trong nước để phản đối họ nữa. Hết lời giận. Kiều hối do người lao động gửi về là nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với Sri Lanka, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Từ 2 năm qua, lượng kiều hối gửi về giảm mạnh do đại dịch.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.